18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái buổi sáng. Bạn đang đọc phần tiếp của chuyện sex. Trong cơn say danh ngáp ngắn ngáp dài, cô gái nằm bên hắn vẫn say sưa giấc nồng. Cũng phải thôi, cả đêm qua bị hắn hành như thế thì mệt mỏi cũng phải. Có điều giờ danh đã thấy cái của nợ ấy của hắn lại cứng lên rồi. Nó ngóc đầu mạnh mẽ đâm lung tung vào cái mền hắn đang đắp trên người, khiến hắn đành kéo cái chăn tuốt ra khỏi cho đỡ vướng. Bao giờ cũng thế, sáng nào hắn cũng khổ sở vì cái dương vật cương lên không ngừng. Thực ra buổi sáng sớm hắn cần địt đàn bà còn hơn cả ban đêm, nhu cầu sinh lý của cơ thể mà. Danh quay sang thấy cô ả vẫn đang ngủ, hai chân dạng cả ra khiến cái lỗ đỏ hòn đập ngay vào mắt hắn mời mọc. Đàn bà mà chả giữ ý tứ gì hết, cứ toang hoác hết cả ra thế kia. Danh nhăn nhò trách móc, trong khi tai vẫn nghe tiếng ngáy nhẹ của cô ả. Tự dưng hắn nghĩ đến Ly, cô nàng không bao giờ để cho hắn lâm vào cái tình cảnh như cô ả này. Mọi lần qua đêm với Ly bao giờ nàng cũng để đồng hồ báo thức để thức dậy sớm hơn gã. Khi Danh thức dậy là mọi thứ đã xong xuôi, bữa sáng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lúc đó thì hắn chỉ có mỗi việc là vật Ly xuống địt một phát nữa rồi xong là có thể ra ăn uống ngon lành. Hắn thích sự chu đáo ấy. Ít ra Ly khi nằm ngủ dù có trần chuồng cùng Danh thì cũng luôn khép chặt chân, che lồn lại kín đáo chứ không tơ hơ vô duyên như cô ả này. Danh kéo hẳn cái chân ra khỏi người cô nàng vứt ra, định nhờ hơi lạnh buổi sáng sớm đánh thức hộ hắn cô nàng dậy, nhưng cô ả vẫn lăn ra say sưa khiến hắn phát bực. Lúc nãy định đút luôn cặp vào cái lồn đang tự mở kia kệ cô ta đang ngủ, nhưng nghĩ lại thì Danh đành thôi. Hắn không thích địt đàn bà lúc cô ả ngủ hay mê man, vì như thế có khác gì làm tình với một cái xác chết vô hồn. Khi địt phải nghe con đàn bà rên rỉ kêu gào mới sướng chứ. Hắn đành phát đến tét một cái vào cặp mông trắng ngồn ngộn đang ở chuồng của ả để gọi ê ả dậy. Đã đến lúc hắn cần ả để làm tình rồi. Cô nàng bị đánh vào đít lồng cồm, mở mắt dụi mắt mấy cái, đưa nhìn về Danh như trách móc hắn phá tan giấc ngủ đang ngon của cô nàng. Mới sáng sớm đã đòi rồi, anh là người hay là voi đấy mà khỏe thế, chẳng cho người ta ngủ tẹo nào. Danh phì cười vì cái điệu bộ nũng nịu rẻ tiền ấy. Cô ả ngồi dậy sát vào hắn vuốt ve cái bưởi hắn đỏ ửng. Chắc em lại phải bú rồi đúng không? Cái này hư lắm. Đêm qua hì hục đục đẽo cả đêm mà hôm nay mới bảnh mắt ra đã biểu tình thế này rồi. Cô nàng hất tóc về một bên, cúi xuống há miệng gặm ngay lấy cái khúc gân giữa đùi Danh. Hắn khoan khoái hít một hơi thật dài. Cô ả này bú cặc quả là nghệ thuật thật, làm hắn sướng từ gốc lên tới tận đỉnh. Những tiếng chót chết phát ra không ngừng trong lúc Danh để ý bên dưới háng. Cô nàng bú cu hắn đến mức sùi cả bọt mép, chắc là nước nhờn của cu và nước miếng bị cái lưỡi của cô ả đánh lên đến sủi bọt trào hết cả ra hai bên mép, trông rất kích động. Danh cứ mặc cho cô ả thổi kèn, hắn cũng chẳng kìm nén cái sự khoái lạc vô cùng khi được chăm sóc tận tình đến như vậy. Cho đến tận lúc Danh cảm thấy bụng dưới mình căng cứng, dương vật căng to lên hết cỡ và cái đầu khắc bắt đầu giật nảy lên từng cái một thì hắn hiểu là đến lúc sắp sửa phọt nước ra đến nơi rồi. Mọi lần như vậy Danh đều đẩy người đàn bà ra cho khỏi bị suốt nghỉ một lát để địt, nhưng lần này thì hắn cứ mặc buông thả mình cho khí xuất ra một cách thoải mái không bị kìm nén gì. Danh hiểu nếu cứ cố chấp nín nhịn để địt thì cũng chẳng giữ được lâu. Thôi thì đành chơi chiến thuật hy sinh phát đạn đầu để phát sau trúng đích, thà cứ phọt ra thế này thì tí nữa địt cô ả phát thứ hai sẽ được lâu và sướng hơn. Nghĩ thế nên không những không xô cô ả ra mà hắn còn lấy tay ấn đầu cô nàng sâu hơn xuống bẹn để đón nhận cái thứ nước kỳ diệu của hắn ấy. Đừng làm thế chết em anh ơi. Cô ả sợ hãi cố đẩy hắn ra khi biết ý định xuất khí của hắn, nhưng khi đó thì danh đã xuất ra vùn vụt vào miệng cô nàng rồi. Hắn thấy hai mắt cô nàng trợn ngược, có lẽ là do bị sặc vì hắn xuất ra nhiều quá. Danh biết buổi sáng khi hai bọng dái căng cứng thì hắn sẽ xuất rất nhiều, nhưng cũng không ngờ là hôm nay hắn lại rào rạt đến thế. Hắn vẫn giữ chặt đầu cô nàng úp vào cái đó của hắn, chờ đến khi xuất ra bằng hết rồi thì hắn mới nới lỏng tay giữ để cô ả ngẩng cổ lên thở hổn hển. Cái nước trắng đục đàn ông của Danh trào ra cả hai bên mép môi, chảy thành từng dòng xuống cằm, xuống cổ, khiến cho cô ả nhân tình lúc này trông thật bê bết thảm hại. Đó là Danh biết cái số trào ra chỉ là một phần cái số khí hắn xuất vào miệng cô nàng, có lẽ một phần lớn còn lại đã chui tọt xuống cổ họng, chảy vào bụng cô ả rồi cũng nên. Cô nàng nhìn quanh bốn phía, có lẽ là tìm giấy để lau cái bầy hầy trên mặt, trên cổ, giờ đã chảy cả xuống tận ngực tận vú, bốc mùi lợm lợm. Thì Danh đưa mắt về phía ả lắc đầu, hắn đưa hai ngón tay đặt lên miệng mình, không nói, nhưng hẳn là cô nàng hiểu hắn muốn cô ả làm gì. Cô nàng nhìn Danh, nhăn nhó lắc đầu, nhưng khi gặp vẻ mặt đanh lại của hắn thì chắc là cô ả hiểu không gì vào giờ này có thể lay chuyển được ham muốn của hắn. Hai bầu má của cô nàng đỏ bừng, có lẽ là vì tưởng tượng trong đầu ra cái cảnh mình sắp phải làm phục vụ Danh. Cô nàng cũng đôi chút ngần ngừ rồi mới đưa năm đầu ngón tay lên quệt hết cái thứ nước bầy hầy đang dính trên người trên mặt. Vừa quệt vừa cho ngón tay vào miệng mút chùn chụp bằng hết tất cả không sót chút gì. Danh cười sung sướng khi thấy cô ả làm việc đó, nhất là khi hắn thấy cô nàng cau mày lại bởi cái mùi ngái beo béo của tinh trùng. Cái cảnh cô ả đang làm giống như một đứa trẻ sau khi ăn que kem còn thèm thuồng lấy tay vét nốt chỗ kem còn sót lại. Chứng kiến cái trò ấy, Danh còn thấy khoái hơn cả khi phập què ra. Cái nghệ thuật chơi gái là ở những lúc dở mấy cái trò này ra, chứ đâu phải cái lúc đút đút đâm đâm. Danh tự nhủ. Một lúc thì cô nàng đã lấy tay mút hết số sót trên người, thân thể cô ả giờ trông sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, cứ như thể 5 phút trước chưa từng có bợn khí nào dính bết trên cả. Thôi được rồi, thế là xong rồi, giờ hai đứa mình ra ăn sáng thôi. Danh kéo tay cô ả ngồi dậy thì cô nàng lại gạt ra vùng vằng. Có điều cô ả không nói gì mà chỉ lấy tay chỉ vào miệng mình ra hiệu. Mãi cho đến khi cô nàng mở miệng ra thì Danh mới thấy là tất cả tinh khí cô nàng quết trên người cho vào miệng nãy giờ cô ả vẫn chưa nuốt mà giữ tất cả lại thành một vốc trong miệng. Cô nàng mở miệng cho hắn nhìn thật kỹ rồi mới tươi cười khép miệng lại nuốt được. Nuốt xong cô nàng lại mở miệng ra cho hắn kiểm tra. Quả là cô nàng nuốt hết, trong miệng giờ trống không. Danh không ngờ cô ả lại táo tợn như thế. Anh thấy em có giỏi không? Nước đó của anh ngon lắm đó nha. Lại còn bổ nữa đó. Cô ả cười. Danh thấy ở hai hàm răng cô nàng vẫn dính khí như một lớp kem đánh răng trắng đục đang đọng trên hai hàm răng, trông rất một cảm giác mà hắn cũng không biết mô tả ra sao. Có điều cái khuôn mặt nụ cười lúc này của cô ả khiến cho hắn đã lại cảm thấy cần lộn rồi. Danh đưa cô ả đi vào nhà vệ sinh, hắn đứng cùng đánh răng súc miệng với cô nàng, nhưng cô ả làm mọi việc đều kỹ hơn hẳn hắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì cô nàng đâu có muốn cái mùi khí của hắn theo cô nàng cả ngày. Chờ mãi vẫn không thấy cô ả súc miệng xong, Danh sốt ruột. Hắn lấy tay cầm con cặc mềm vác đến bồn cầu đừng chút bỏ hết chỗ nước thừa trong thận. Đang vậy, chợt hắn thấy có cái gì mềm mềm mát lạnh áp vào lưng hắn. Danh quay ra thì thấy cô nàng chắc là đã xong xuôi, giờ đứng sát ngay sau lưng hắn. Cô ả áp hai bầu vú vào lưng, hai cái núm vú căng cứng chọc vào da thịt khiến Danh sướng đến rợn người. Hắn hít một hơi thật sâu, vạt nước tiểu ra nhanh hơn. Trong lúc cô nàng vẫn ở ngay đó say sưa nhìn hắn đứng đái rồi sung sướng. Khi hắn đái xong, bế thúc cô nàng đem ra ngoài nhà chuẩn bị đi danh cùng người yêu đứng làm tình ngay ở giữa phòng. Ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào chiếu đúng chỗ hai người đang đứng làm trò con heo. Hắn bắt cô nàng gác cao một chân lên cái bàn, chân kia vẫn phải đứng dưới đất để hắn áp sát vào mà thúc con cặc ấy vào cái lỗ lồn đỏ hồng mở rộng của cô nàng. Cái tư thế này làm tuy có hơi mệt nhưng hắn lại có thể dễ dàng điều chỉnh độ nông sâu của cặc khi đút vào lồn cô ả. Ngay chính cô nàng cũng rú lên với những cú nắc từ sau của danh như một con vật đang trong mùa sinh sản. Hắn vẫn thì thụt ra vào cái lỗ ấy một cách rất từ tốn và điềm tĩnh, gần như bỏ qua tất cả những tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to, có lúc hét lên, rú lên điên loạn của con đàn bà đang bị địt. Một tay danh vòng qua ôm lấy bờ eo thon nhỏ của bạn tình làm điểm tựa để địt. Tay kia hắn leo lên tra tấn cặp vú nõn nường của ả một cách phũ phàng. Hai núm vú hết bị hắn ấn tịt vào thì lại bị kéo căng ra như một kiểu chơi mới. Hắn ghì chặt lấy lưng cô nàng trong khi vẫn bắt cô nàng phải gác chân lên bàn dạng rộng hết cỡ ra để hắn chơi cho thoải mái. Kêu to lên, anh muốn nghe thấy em hét lên khi làm tình cơ. Chứng minh cho anh thấy em muốn được anh địt thế nào đi. Danh ghé sát miệng vào tai cô nàng ra lệnh. Giờ hắn bảo gì mà cô ả chả phải nghe. Hắn có bắt cô nàng phải chửi rủa cả 10 họ của chính cô ả thì cô nàng chắc cũng làm. Cốt là để hắn không ngừng làm cho cô nàng sướng cực điểm như thế này. Địt em đi anh. Hành hạ em đi anh, úi chao, anh đang xé toác lồn em ra đó nha. Danh ơi, anh giết em mất thôi, em cần cặp anh, mạnh lên anh ơi, xé toác nó ra đi anh ơi. Cô ta dù làm danh cũng muốn rú theo, làm tình âm ỉ thế này thích thật. Danh thúc mạnh dần lên vào lồn cô nàng, đinh đong, đinh đong. Đúng lúc cả hai đang phiêu diêu quên hết tất cả để chú tâm vào việc làm tình thì tiếng chuông cửa vô duyên phá đám mất những giây phút riêng tư nồng nàn. Cô nàng nhân tình dướn người quay lại nhìn ra cửa, định bỏ chân xuống khỏi mặt bàn nhưng danh không cho. Hắn mặc xác ai bấm chuông vẫn bắt cô ả đứng nguyên tư thế cũ cho hắn đi tiếp. Chắc người ta thu tiền điện nước gì đó thôi, kệ họ đi, anh đang địt em dở dang sao ngừng lại được. Miệng nói danh chứng minh bằng cách thúc một cú thật mạnh vào sâu tít bên trong lồn, có lẽ thúc cả vào tử cung của nhân tình khiến cô ả gào lên, vừa sung sướng vừa đau đớn. Chính tiếng rên đó khiến Bắc ở bên ngoài cửa nghe được. Hắn biết bên trong đang có người mà nãy giờ không chịu mở cho hắn. Sẵn cơn bực bội vì chuyện với Ly, hắn không suy nghĩ nhiều đạp tung cửa bước vào. Đập vào mắt hắn dĩ nhiên là cảnh chả hay ho gì. Ông anh quý hóa của hắn đang cùng một cô gái trần truồng đứng làm tình. Trong lúc Bắc vừa bất ngờ vừa tức giận đến tím mặt thì hắn thấy danh vẫn thản nhiên cắm cu vào địt cô gái kia chẳng ngượng ngập. Bắc đứng như trời trồng, hắn hơi ngại vì quả là mình có mặt ở đây không đúng lúc chút nào. Chẳng ngờ đến đây hắn lại phải đứng ì ra xem ông anh địt gái thản nhiên thế này. Cô nàng kia có lẽ cũng xấu hổ khi đứng trần truồng biểu diễn trước mặt một gã đàn ông khác thành thử lấy hết bình sinh xô danh ra, nhưng hình như hắn đã đoán biết được trước. Thành thử lại càng siết chặt hơn không cho cô ả chạy ra, thân dưới lại càng nhịp mạnh hơn, nhanh hơn như để thể hiện bản lãnh của mình trước thằng em. Đừng anh ơi, ngừng lại đi đừng địt em nữa. Người ta nhìn em ngượng lắm, có gì đâu, là thằng em ruột của anh chớ ai mà ngại. Em nhấc chân cao lên đừng nhấp nhổm như thế khó chịu lắm. Danh mặc kệ thằng em đứng đó, chỉ chú tâm vào cái việc đụ đéo đang làm dở. Anh giải thích cho tôi về việc người ta bảo anh lấy tiền của công ty xem nào. Tôi không hiểu anh đang làm cái gì nữa. Bắc chịu hết nổi rồi, Giờ thì hắn tin hoàn toàn vào bản chất đê tiện của ông anh mình mà đêm qua Ly nói cho hắn biết. Thoạt đầu thì hắn không tin anh mình lại có thể tha hóa dâm ô như lời Ly, nhưng giờ được nhìn thấy tận mắt thì hắn nghĩ có lẽ anh mình còn tệ hại hơn những gì Ly tố cáo đêm qua nhiều. Ra là có người đã nói tôi với cậu rồi đó, cô Ly phải không? Danh quay về Bắc nhếch mép. Hắn vẫn đang say sưa địt cô nàng người yêu trong lúc cô ả chắc vì thấy nhục quá khi bị địt trước mặt Bắc nên hắn thấy cô nàng vừa đứng phỏng người ra cho danh địt vừa khóc. Đêm qua cô ấy đã nói hết cho em biết rồi. Đột nhiên Bắc thấy mình hơi lố, hắn định nói tối qua không hiểu sao lại đi buột miệng thành đêm qua. Nghĩ lại chuyện hắn làm nhục Ly đêm qua, bất giác Bắc thấy ngượng chín mặt. Danh tình ý nhận ngay ra điều này, hắn châm chọc, à ra là đêm qua cậu cũng được hưởng không ít tiện nghi đâu nhỉ. Tuy không bằng cô nàng tôi đang chơi nhưng Ly làm đàn bà cũng không tệ đâu, nước nôi phong phú lắm, tôi thử qua rồi, thế cậu có sướng không? Danh cao giọng. Hắn lại tụt một phát nữa thực mạnh vào lồn cô ả nhân tình ngay trước mắt. Thằng em, anh im đi, để rồi tôi sẽ nói cho ba biết mấy chuyện này, anh quá quắt lắm rồi đó. Chuyện tiền nong của công ty anh làm thế đâu có còn ra gì nữa, à cậu lại lôi cả ông già ra dọa tôi nữa đấy. Tôi chỉ sợ ổng cũng đang vui vầy với bà mẹ kế đâu có thời gian để ý đến ba cái thứ vặt vãnh mà cậu nói đâu. Danh địt dấn thêm mấy cái nữa rồi mới nói tiếp. Mà nếu cậu có định chơi tôi trước ông già thì cậu phải cẩn thận. Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Tôi sẽ cho cậu mất tất khỏi có tình anh em gì nữa luôn đó. Danh thách thức Bắc, hắn vỗ mông cô nàng nhân tình đẩy cô ả nằm dài ra đất. Em quỳ ra sàn đi, nãy giờ đứng mỏi chân rồi phải không? Quỳ xuống rồi mình làm tình tiếp. Khuôn mặt Bắc chuyển từ màu đỏ sang tím ngắt vì tức giận. Hắn thấy mình ở đây nhìn cái trò này thế là quá đủ để hiểu ông anh mình. Trước khi bỏ đi ra cửa hắn thêm vào, anh sẽ biết đó, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, tôi không tiễn cậu nha. Đang kẹt mà, cậu thấy đó, tôi chờ xem cậu làm được gì nha, tôi thách cậu, đó Bắc à. Danh cười ngạo nghễ đầy thách thức, cánh cửa chính đóng sầm lại, bỏ mặc hắn tiếp tục việc gieo giống vào lồn cô ả nhân tình đang quỳ mọp người như một con chó cái trên sàn nhà, lại những tiếng rên rỉ của cả đàn bà và đàn ông vọng ra từ căn hộ của Danh. Mới sáng sớm nhưng cảnh đang diễn ra trong căn nhà đó đã phong lưu trụy lạc lắm rồi. Phần tiếp theo phần trước.